Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại luôn. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an. Mưa quá đi mất.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Mưa quá đi mất, nhưng mà mưa như vậy nó tốt hả?
Dạ.
Hoa nó bắt đầu nở rộ ha. Và trà cây cối cỏ xanh. Và chúng ta không có phải lo về cái vấn đề phải trả tiền nước. Đó là cái vấn đề tốt cho mỗi một việc mà nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Tôi biết rằng là nhiều khi cái việc nó xảy ra đã làm cho mình không biết rằng là phải như thế nào. Nhưng mà lúc nào mình cũng nên nghĩ đến cái phía bên kia là cái phía mà trời xanh tươi tốt, để mình không phải lo về những cái việc khác. Ngày hôm nay tôi nói về hợp đồng. Đồng là cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người với nhau để làm một cái việc gì đó, một cái chủ đề gì đó, có cái số tiền như thế nào, có cái thời gian như thế nào và phải hoạt động như thế nào. Đơn giản như vậy, thế mà tại sao chúng ta có những cái vấn đề về hợp đồng nó xảy ra mỗi ngày? Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên cái vấn đề hợp đồng. Mua bán không vừa lòng nhau, giá cả không có hợp với nhau. Rồi thế này thế kia, chúng ta có bao nhiêu việc. Hôm nay tôi nói về cái hợp đồng mà quý vị mua nhà. Và có những cái hợp đồng khác nữa nhé. Thậm chí có những cái hợp đồng mướn nhà, nó cũng có những cái điều khoản này. Nhưng vì cái vấn đề này mà văn phòng địa ốc đưa ra cái điều khoản trong cái hợp đồng. Và cái điều khoản đó nó có cái hiệu lực như thế nào? Nếu những ai đi mua nhà, quý vị chắc cũng chả bao giờ đọc cái điều khoản này đâu. Tôi nói để quý vị biết thêm. Và lần tới khi quý vị mua nhà, quý vị biết cần phải làm như thế nào. Nhưng nếu quý vị rơi vào những cái tình trạng này thì cái việc đầu tiên là quý vị gặp luật sư, ok? Vì sao? Vì nó có quá nhiều điều khoản trong một cái hợp đồng 10 trang, 12 trang. Mua nhà, tất cả những cái điều khoản đó quý vị đâu có thể nào đọc hết được. Nhưng cái người đại diện cho quý vị phải biết và phải đọc hết tất cả mọi cái điều khoản đó. Những cái điều khoản đó nó không có phức tạp cho lắm. Quý vị biết rằng là trong cái việc mua bán nhà cửa thì cái việc đầu tiên là chúng ta mua cái nhà nào, địa chỉ như thế nào. Rồi vấn đề thứ hai là chúng ta mua bao nhiêu, chúng ta đặt tiền đặt cọc xuống bao nhiêu, rồi chúng ta có thời gian bao nhiêu lâu để mà kiểm soát cái nhà, điện, nước, mái nhà, mối móc, rồi chúng ta có thời gian bao lâu để mà làm cái giấy mượn nhà loan, rồi chúng ta có thời gian bao nhiêu lâu để làm cái giá thẩm định nhà appraisal. Đó là những cái điều khoản căn bản. Nhưng mà trong những cái điều khoản đó, nó có hai cái điều khoản mà nhiều người nhiều khi ký vào đó nhưng không biết ký cái gì. Và nhiều khi cũng chả có được cái sự giải thích. Và quý vị biết khi mà quý vị đọc những cái hợp đồng nào mà nó có những cái chữ đậm đậm là phải để ý nhé. Đó là những cái điều khoản đòi hỏi chúng ta phải hòa giải. Hòa giải trước khi chúng ta tố tụng nhau. Và một trong những cái điều khoản nữa mà nhiều người cũng chả để ý đến, đó là cái điều khoản về vấn đề tiền luật sư. Nếu trong những cái điều khoản trong cái hợp đồng dài 10 trang này mà chúng ta không để ý đến, và nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng xảy ra là không có mua bán được cái địa ốc này, hoặc là tranh cãi vì cái vấn đề này vấn đề kia, thì chúng ta phải làm gì? Đây là cái lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo vào luật sư khi mà đi đến cái chỗ mà chúng ta phải tố tụng nhau. Số điện thoại của chúng tôi trong giờ phát thanh đặt câu hỏi là 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến luật di trú, bảo lãnh gia đình người thân, làm công dân Hoa Kỳ, chuyển diện thẻ xanh. Quý vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến bị trục xuất, hay là quý vị có giấy tờ ra tòa di trú, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, cấp dưỡng vợ chồng, cấp dưỡng con cái, thăm viếng, những vấn đề liên quan đến hợp đồng, như hợp đồng chúng ta nói đến ngày hôm nay, những vấn đề liên quan đến tài sản, tranh chấp tài sản, một người ra đi mà không có di chúc hay không có trust thì phải làm như thế nào. Vì vậy, nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề hợp đồng mua bán địa ốc. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Một trong những cái điều khoản mà chúng ta biết là chúng ta phải tuân thủ theo khi hai cái hợp đồng, khi hai người ở trong một cái hợp đồng không bằng lòng nhau trong những vấn đề gì liên quan đến cái hợp đồng mua bán địa ốc, đó là chúng ta phải yêu cầu hòa giải. Lâu lắm rồi, hình như là mấy năm rồi, tôi có đưa một người cựu chánh án tên là Kevin Murphy lên trên chương trình để nói chuyện với chúng ta về vấn đề hòa giải hợp đồng. Người chánh án này là một trong những người cựu chánh án làm rất nhiều về cái vấn đề hòa giải hợp đồng. Cựu chánh án Kevin Murphy, một người rất là tốt, và ông ta làm việc với một cái công ty hòa giải. Và người cựu chánh án này cũng đã và đang dạy ở trường học Santa Clara University trong vấn đề luật. Cho nên nếu mà chúng ta đi đến cái chỗ này và quý vị cần có được một người mà biết nhiều về những cái cách giải quyết hồ sơ hợp đồng như thế này, thì chúng ta nên làm việc với lại một người có kinh nghiệm nhiều về vấn đề này. Cái sự hòa giải đó không phải là vì chúng ta muốn, cái sự hòa giải đó nó nằm trong cái hợp đồng mà chúng ta đã ký. Chúng ta không có lựa chọn phải hòa giải trước khi chúng ta đưa nhau ra tòa để tố tụng nhau. Vì cái việc hòa giải này nó rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Tại vì tòa không muốn là lúc nào cũng có những cái hồ sơ tố tụng nằm ở trên tòa. Đây là cái lý do tại sao cái điều khoản này về sau này được viết vào trong những cái hợp đồng mua bán địa ốc. Tại vì hòa giải nó sẽ không có làm cho hai bên phải tốn khá nhiều tiền. Nếu hai bên nói chuyện với nhau và hòa giải với nhau ngay từ đầu thì cả hai bên đều không phải tiêu cả $100,000 trong cái vấn đề hợp đồng. Nhưng mà không phải cái hợp đồng nó cũng có cái điều khoản hòa giải trong đó. Nó tùy vào cái hợp đồng hai người viết như thế nào và ký như thế nào. Nếu chúng ta làm việc với cái hợp đồng địa ốc đã được viết sẵn ở California thì trong đó cái điều khoản hòa giải nó nằm ngay trong đó rồi, chúng ta không cần viết thêm vào. Nhưng nếu chúng ta mua bán mà không có cái câu nói hòa giải trong đó mà chúng ta thưa nhau, thì cái việc thưa kiện đó nó có thể đưa chúng ta đi đến một cái lĩnh vực khác, một con đường khác. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng thì chúng ta cần phải hiểu những cái điều khoản trong cái hợp đồng này. Nhất là nhiều người mua bán địa ốc hay là mua bán thương mại, chúng ta không để ý đến cái hợp đồng đó nó nói gì. Chúng ta chỉ cần biết rằng là cái số tiền người này trả bao nhiêu, cái thời gian trả vào lúc nào, thế là xong. Trong khi chúng ta ký biết bao nhiêu cái điều khoản như vậy. Tại vì quý vị biết, chánh án ở trên tòa kháng cáo nói cái bài học ở đây là có cái lý do tốt để chúng ta hòa giải, và cái kết quả và cái hậu quả của cái hợp đồng mà nó đưa hai người không đi đến chỗ hòa giải trước là chúng ta phải tốn biết bao nhiêu tiền, rồi cuối cùng chúng chúng ta không có thu được cái tiền mà chúng ta thưa. Tại vì cái vấn đề, tại vì cái điều khoản kế tiếp mà trong cái hợp đồng đó, như tôi đã nói, đó là cái điều khoản về vấn đề tiền luật sư. Tiền luật sư thì không phải, có nhiều người nghĩ rằng là nếu mà tôi đúng thì luật sư bên kia phải trả tiền cho tôi. Không hẳn như vậy nhé. Đúng hay sai là chúng ta phải đưa nhau ra tòa để mà tranh chấp, để mà quyết định, để mà tòa giải quyết, tòa ra lệnh, ok. Và nếu tòa ra lệnh cho người nào mà được thắng cái hồ sơ, vì những cái dữ kiện trong cái hồ sơ cho thấy là cái người này đã làm đúng theo như những gì luật hay và hợp đồng đã đưa ra, thì cái người đó sẽ được bồi thường, hoàn lại cái tiền chi phí về luật sư mà họ đã bỏ ra không biết bao nhiêu trăm ngàn để làm cái việc này. Đây là cái hậu quả nếu chúng ta không đi theo những gì trong cái hợp đồng đã viết. Vì nếu chúng ta không đòi hỏi đầu tiên là để xin hòa giải trước hết dựa trên cái hợp đồng, và nếu phía bên kia họ không từ chối mà chúng ta mang nhau ra tố tụng trước, thì cái việc mà yêu cầu tiền luật sư nó sẽ không có được thành công. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030-408-947-7030. Nhưng mà không phải là gọi điện thoại tới người kia nói là tôi muốn hòa giải, mà cái người bên kia họ chưa kịp trả lời. Thế là mình nói thôi tôi tố tụng. Tôi biết, quý vị biết nhiều khi tôi không kịp gọi điện thoại nữa là quý vị đã thấy không vừa lòng rồi. Tất cả mọi việc như tôi đã nói là chúng ta phải có thời gian để mà làm việc, phải có thời gian để mà giải quyết. Cái gì nó cũng phải có thời gian, vì nếu chúng ta làm vội vàng thì nó lại có những cái vấn đề khác đi theo sau. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm việc trên pháp luật, chúng ta phải bỏ thời gian ra để tham khảo, để nói chuyện, để xem rằng là cái hợp đồng mà mình làm việc đó nó như thế nào. Khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng thì tôi biết rằng là nhiều lần tôi nhận được những cái cú điện thoại sau khi cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Tôi chỉ ước gì mà quý vị gọi trước khi quý vị đặt tay, đặt chân, đặt bút gì đó ký xuống cái giấy tờ đó, để quý vị hiểu là quý vị ký cái gì, quý vị đang làm cái việc gì. Nhiều người không biết rằng là tôi muốn mua cái tiệm, tôi đưa tiền cho cái người bán rồi, thấy là xong rồi, đã xếp. Nhưng rồi vào cái tiệm đó rồi cái người chủ nhà họ không có chấp nhận cho mình ở đó, thì mình đâu có được quyền sở hữu cái nơi đó. Tại vì chủ nhà đâu ký hợp đồng với mình đâu, chủ nhà ký hợp đồng với cái người bán cái tiệm cho mình. Cái quyền sở hữu đó là giữa cái người bán cái tiệm cho mình và cái người chủ nhà, chứ không phải giữa chủ nhà với mình. Tôi biết là cái sự suy nghĩ đơn giản đó nó đã ở trong cái con người mình từ khi mình sống ở Việt Nam, rồi qua đây rồi mình cũng nghĩ như vậy. Không phải, mình phải biết rằng là ở đây khi mà chúng ta có được cái quyền sở hữu, cho dù cái quyền sở hữu đó là căn nhà hay là cái tiệm hay là cái phòng hay cái gì đó, nó phải có cái sự đồng ý của cái người chủ chứ. Cái người chủ là cái người cầm cái chủ quyền. Nếu mình không có được cái sự đồng ý của họ, tại sao tự nhiên mình bước vô nhà họ à? Quý vị có thể bước vô một cái nhà nào đó để quý vị cứ ở trong đó hay không? Không, phải có cái sự đồng ý của cái người chủ, đúng không? Phải có cái hợp đồng mướn nhà, đúng không? Phải có cái hợp đồng mướn chỗ. Khi quý vị mua một cái thương mại cả $100,000 mà cái người chủ đất không cho quý vị cái quyền sở hữu, vậy thì làm sao quý vị hoạt động đây? Thế mà nó xảy ra khá nhiều. Tôi rất là ngạc nhiên ha. Tại vì là cái việc này nó rất là căn bản mà lại nhiều người không biết đến, hoặc là không làm đúng là vì sao? Một phần là vì cái sự tin tưởng ở cái người bán, cái sự giới thiệu qua bạn bè, rồi gặp nhau, rồi tin tưởng nhau. Rồi cái người bán đó, một khi họ bán rồi, tiền cầm rồi, họ đi mất tiêu rồi, bây giờ tìm họ không được. Bây giờ cái người chủ đất đó họ không cho mình ở cái chỗ này rồi, bây giờ làm sao? Bỏ cả $100,000 ra rồi. Không lẽ bây giờ dọn hết đồ đạc đi? Đây là một cái việc rất là căn bản nhé. Mà tôi nói ra thì nhiều người nghĩ rằng là tại sao có thể xảy ra như vậy, nhưng nó xảy ra nhé. Cho nên tôi mong rằng là dưới những cái điều khoản quý vị đọc, nếu cái người mà làm việc với quý vị không giải thích cho quý vị hiểu, thì quý vị cần phải có được cái sự giải thích bởi người thân trong gia đình, bởi những người con, người cháu nói được tiếng Mỹ. Và nếu vẫn không hiểu thì quý vị đành lòng phải gặp luật sư để luật sư phân tích và giải thích cho quý vị biết là những cái điều khoản này nói như thế nào. Hầu hết những cái vấn đề này nó xảy ra là vì cái người làm cái việc này rất là tin tưởng ở những người mà làm việc với họ. Và sự tin tưởng đó nhiều khi nó làm cho mình phải chịu đựng những cái sự thiệt hại về sau này. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong tờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và nếu quý vị có những câu hỏi cần phải tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Quý vị có thể gọi để tham khảo. Và thời gian là từ thứ hai đến thứ sáu nhé. Thứ bảy, chủ nhật nhiều khi tôi không có thời gian ở đây, cho nên tôi không thể nào mà trả lời điện thoại hoặc thức cho quý vị được. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ làm việc, số 408-947-7717, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bây giờ nếu mà chúng ta không trả lời cái lời yêu cầu của phía bên kia cho nó hợp lý với cái thời gian họ cho mình thì sao? Thì bắt đầu họ tố tụng mình. Một, thời gian bao lâu? Cái thời gian mà chúng ta nói reasonable, một tháng, hai tháng. Tại vì là làm sao mình có thể bắt người khác ngồi chờ mình mãi được, đúng không? Và nếu chúng ta không làm đúng với những cái thời gian mà nó bình thường để mà chúng ta có thể tiến tới cái việc giải quyết cái hồ sơ, làm sao chúng ta có thể nói rằng là chúng ta đã tuân theo những cái điều khoản trong cái hợp đồng được? Vì nếu chúng ta không làm theo như những cái thời gian đã gọi là bình thường cho phép, thì chúng ta sẽ phải chịu cái sự đòi hỏi hay là cái sự thiệt hại bởi cái người kia họ phải tố tụng mình. Nhưng mà tôi vẫn mong rằng là chúng ta hãy hòa giải với nhau. Chuyện gì chúng ta cũng có thể hòa giải được hết. Chỉ cần chúng ta lùi một bước thôi, một chút xíu thôi là hòa giải được liền à. Hầu hết là như vậy. Khó khăn lắm thì chúng ta mới đi đến cái chỗ tố tụng nhau. Tại vì là chính chúng ta biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có những người trong cuộc mới biết là chuyện gì xảy ra. Cộng thêm những cái dữ kiện, tức là những cái bằng chứng đưa ra. Ví dụ như bây giờ nếu quý vị nói rằng là quý vị đang làm việc với một cái người khác, một cái người partner, và cái thương mại này cuối năm thu được phụ thêm tiền khoản, trừ những cái tiền chi phí, phụ thêm được 50.000 đô la. Vậy thì mỗi người partner, nếu mà hai người thì mỗi người được lời 25.000, đúng không? Nhưng mà trong cái tờ giấy đó viết cho thấy rằng là cái người phía bên kia họ không có khấu trừ cái tiền bảo hiểm, mà trong khi đó cái tiền bảo hiểm đó phải bắt buộc có. Cái đó nó rất là vô lý, đúng không? Nhưng mà quý vị biết rằng là sự tranh chấp nhiều khi nó như vậy đó, nó vô lý như vậy đó. Tại sao chúng ta phải bỏ bao nhiêu thời gian của người CPA, của người luật sư, của cả chính mình để mà tranh chấp một cái điểm mà chúng ta thấy rõ ràng là nó phải được khấu trừ, mà chúng ta thấy rõ ràng là có một cái hóa đơn là trả cái tiền bảo hiểm cái building này hết 7-8 ngàn đô la. Cho nên nhiều khi tôi thật sự không hiểu, và tôi cũng muốn rằng là cái việc mà chúng ta có thể giải quyết trong vấn đề hòa giải đó xảy ra sớm hơn, xảy ra nhiều hơn. Đó là lý do tại sao ngay cả chánh án ở trên tòa kháng cáo cũng nói đây là cái bài học cho nhiều người. Vì cái sự hòa giải đó chúng ta cần phải có. Vì vậy mà chánh án và nhiều người luật sư đã phải bỏ công ra để viết cái lời hòa giải đó trong những cái hợp đồng về vấn đề địa ốc. Là vì họ muốn là chúng ta phải hòa giải trước, trước khi chúng ta đặt đơn tố tụng vào trong tòa và bắt đầu để cho hai luật sư điều khiển cái hồ sơ với người thân chủ và đi đến chỗ tố tụng nhau. Từ một hồ sơ có thể ra đến hai hồ sơ, từ hai hồ sơ có trở thành bốn hồ sơ, Và quý vị có thể không hiểu tại sao tôi nói như vậy. Là vì quý vị cứ nghĩ đi, một người tố tụng, một người đệ đơn, tố cái người bên kia là người bị đơn. Và cái người bị đơn đó không những tố ngược trở lại cái người đệ đơn mà còn tố cái công ty địa ốc. Thế là bây giờ chúng ta bắt đầu đối diện với ba cái hồ sơ rồi. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề tố tụng, thưa quý vị, đó không phải là cái việc chúng ta cực chẳng đã chúng ta sẽ đi đến cái mức độ đó. Thì tố tụng không phải là một cái việc mà chúng ta muốn làm bất cứ ở dưới trường hợp nào nếu chúng ta vẫn còn có cơ hội để hòa giải với nhau. Cái sự hòa giải đó nó sẽ mang lại cho chúng ta cái sự an bình mau lẹ hơn và nó sẽ cắt bớt đi những cái chi phí mà chúng ta không cần thiết phải bỏ ra. Trong một cái hồ sơ tố tụng, khi mà bước vào cái hồ sơ đi đến cái phút cuối cùng, cái số tiền mà chi phí cho luật sư không phải là ít. Chúng ta nói đến cả 100,000 đô la. Vậy thì tại sao chúng ta muốn để cho cái bên kia họ thắng cái hồ sơ để họ có thể đòi cái tiền luật sư phía bên này? Và ngược lại, ai cũng có thể thắng cái hồ sơ hết và ai cũng có thể thua cái hồ sơ hết. Nó tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ, nó tùy vào cái từng trường hợp một. Tổng quát mà nói, ngày hôm nay tôi nói đến cái vấn đề là chúng ta phải hiểu cái hợp đồng chúng ta ký nó đòi hỏi gì ở mình. Và nếu chúng ta không hiểu hay chúng ta không biết, một khi chúng ta bước vào cái lĩnh vực là có những cái sự bất bình với nhau, chúng ta phải tham khảo luật sư để chúng ta biết là chúng ta nên làm như thế nào. Có nhiều những cái trường hợp tôi đề nghị nói chuyện với nhau, có những cái trường hợp tôi đề nghị bỏ tiền ra trả cho phía bên kia, có những cái trường hợp tôi đề nghị làm sao để mà chúng ta có thể hòa giải được trước mặt một người làm việc về hòa giải như là người cựu chánh án Kevin Murphy vậy. Tại sao tôi nói đến tên của người cựu chánh án này? Là vì tôi thấy người cựu chánh án này rất là thẳng thắn và ông ta làm việc rất là rõ ràng. Từ khi ông ta làm chánh án ở trên tòa cho đến lúc ông ta về hưu và làm những cái việc hòa giải này, tôi thấy người chánh án này làm việc rất là có cái tâm và ông ta rất là cố gắng bỏ thời gian ra để đưa hai bên lại gần với nhau để hòa giải cái việc này. Vì ông ta biết những cái điều luật đã được viết ra và biết những cái trường hợp mà chánh án ở trên tòa khi họ nhìn vào những cái hồ sơ này họ sẽ quyết định như thế nào. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe vậy ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trời thì nó hơi u tối một chút nhưng mà có lẽ mưa cũng tạnh bớt đi rồi, vẫn nhưng mà chúng ta vẫn phải chạy cẩn thận ở trên đường nhé. Chúng ta nên để ý đến nơi chúng ta đi và đi về bình an. Mong rằng là tất cả mọi người sẽ có những ngày tháng an bình trong một năm mới. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ đến 8 giờ 30 chương trình Tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nha.
Còn Khánh Thi xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn nếu cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì quý nhà có thể lên gặp luật sư 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật nhé. Khánh Thi lặp lại số điện thoại của văn phòng Empire Law Office một lần nữa, đó là 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút trong chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đi làm, hay là đi công việc đâu đó, trên đường đi lẫn đường về bình an, đang dùng cơm, một bữa cơm với gia đình thật là ngon. Chúc quý thính giả những ngày cuối năm ta như thế này thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón mừng năm mới, năm 2018 Mậu Tuất, gặp thật là nhiều may mắn, có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vậy đi ha.
Hương đào trôi theo muôn hương, biết bây giờ em là bước về.